Bài thứ 70 rồi. Bài mang tựa đề là Nếm quả Yêm Bà La. Câu chuyện này kể rằng có một trưởng giả nọ mới sai một người gia nhân cầm tiền đến một khu vườn để mua quả Yêm Bà La về. Và trước khi đi đó thì có dặn dò cái người gia nhân này rằng là phải mua cái loại mà ngọt, chứ đừng có mua mấy cái thứ khác. Thế nào mà ngọt ta thì mới mua đem về. Nhấn đi nhấn lại. Thì bây giờ cái người gia nhân kia cầm tiền tới khu vườn và cũng nói với chủ vườn rằng là trưởng giả muốn mua cái loại mà quả Yêm Bà La nào mà ngọt á. Thì chủ vườn nói rằng toàn bộ cái quả ở trên cái cây này của tôi nó đều là ngọt hết á, chẳng có một cái quả nào là cái quả xấu hết. Thì anh cứ nếm thử một quả đi, thì anh sẽ biết ngay đủ để cho anh biết là toàn bộ cái cây nó, quả của nó đều ngọt. Nhưng mà cái người gia nhân này á, thì cứ lập luận rằng mỗi một quả tôi đều phải nếm qua thì tôi mới tin được. Nếu mà bây giờ á, tôi chỉ nếm có một quả thôi thì làm thế nào tôi biết được những cái quả kia nó ra làm sao? Cho nên vì như vậy, cứ chọn lựa từng quả và rồi cứ mỗi một quả như vậy đều cắn một miếng, nếm thử xem nó có ngọt hay không, rồi thì mới để ra một bên để mua. Thì khi mà vác mấy những cái quả Yêm Bà La này về giao cho trưởng giả, thì trưởng giả này nhìn thấy quả nào cũng có dấu răng cắn nhòm rất là mất vệ sinh, cho nên thấy mà kê. Vì vậy đó mà trưởng giả sai người đem vứt cả. Thì lời bàn của câu chuyện này nói rằng cái người ở thế gian này họ cũng giống như vậy ấy. Khi mà họ nghe rằng Phật giáo dạy nếu mà trì giới hay bố thí thì được tất cả những cái quả của phú quý hay an lạc, thân thì được an ổn, không có tất cả những cái họa hoạn, thì không có chịu tin mà lại cứ lý luận rằng nếu mà thật tình mà bố thí mà được phúc á thì tôi phải thử cái đã, rồi mà thử xong á thì tôi mới tin. Mà những cái người này không hề biết rằng tất cả những cái mà sự giàu nghèo phú quý ở trước mắt họ đều là những cái quả báo được chiêu cảm bởi nhân quả đời trước. Do vì không có hiểu rõ được cái vấn đề này cho nên họ không có suy luận ở những cái hiện tượng nói trên đó để thấy được cái luật của nhân quả. Nếu có thấy được cái luật nhân quả thì mới phát tâm để mà tu nhân cầu quả. Nhưng đáng tiếc rằng là vì không có suy luận ra được cho nên trong lòng khi nào cũng ôm ấp cái sự không tin và luôn luôn đòi hỏi rằng mình phải trải qua trước cái đã rồi thì mới chịu tin. Và vì như thế, một khi mà vô thường đến thì mọi sự đều mất cả. Cũng giống như rằng là những cái quả mà bị cắn rồi thì không có sử dụng gì được nữa, chỉ có đem vứt thùng rác. Câu chuyện này chú ý nói đến cái vấn đề gọi rằng là cái người mà chỉ chấp nhận tin là khi nào mà mình thực nghiệm, mình trải qua thì mình mới chịu tin. Thì tất cả những cái mà thực nghiệm đó là thuộc về vấn đề của thức, tức là đại khái là như là mắt thấy, tai nghe, thân thọ đó. Tức là năm căn đó, tiếp xúc với năm trần sinh ra năm thức, thì năm thức đó mới báo cho mình biết rằng là đúng hay là sai theo cái vọng thức của mình. Có nghĩa là chẳng hạn thì dù như vọng thức của mình nó thích như vậy, thì cái năm căn của mình nó tiếp xúc với năm trần, nó khởi năm thức rồi, thì năm thức đó nó mới đưa về cho ý thức quyết định. Thì ý thức quyết định như vậy rồi ý thức mới cho rằng là đúng hay là sai. Thì cái đúng hay là cái sai nói trên đó thì nó cũng thật sự nó cũng chẳng phải là chuyện đúng sai, mà nó chỉ là đúng sai với vọng thức được thôi. Còn nó không phải là đúng với chân lý, hay là nó cũng chẳng phải là sai đúng với chân lý, mà cũng chẳng phải là đúng với lại cái đúng của chân lý, mà nó chỉ là cái sai cái đúng của vọng thức thôi. Và nó không có hề dính dáng gì đến cái chân lý cả. Thành ra vì vậy nó mà mọi cái vấn đề mà nhận thức thiện ác, tốt xấu, mê ngộ của chúng sinh hoàn toàn là những cái pháp mà gọi rằng không có đúng với chân lý một mảy may nào hết, mà chỉ đúng với lại kinh nghiệm của vọng thức, hay là hạt mới lại cái thức nói trên đó rồi định nghĩa đúng sai, mà không có hề ở trên cái vấn đề đạt được một cái chính lý nào cả. Thì do vì con người dùng với tất cả những cái thức đó để định đoạt mọi việc, và nghĩ rằng là mình có trải qua như thế đó, trải qua cái vọng thức của mình đó rồi thì mình mới tin được. Nhưng mà cái thứ nhất là cái vọng thức của mình nó cũng đâu có đáng tin đâu, bởi vì nó đâu có đúng với chân lý, nó chỉ đúng với cái thức của mình mà thôi. Thành ra cái chuyện đó mình cho là đúng, nhưng mà đối phương của mình nó cho là sai. Có thể nói rằng cái chuyện mình làm đó cũng có một số người ủng hộ cho là đúng, nhưng mà cũng có một số người rất là đông ngang ngửa, hoặc là đông hơn, hoặc có thể ít hơn, nhưng mà luôn luôn cũng có và cho đó là sai. Và như vậy á, nếu mà mình chỉ dựa vào cái vấn đề mà cái vọng thức đó của mình đó để mình quyết định nó là đúng hay sai, là tôi thể nghiệm theo những cái vọng thức đó đúng hay sai rồi tôi mới quyết định, thì ngay khi mình suy nghĩ như vậy đã sai rồi. Là bởi vì mình đã dùng một cái mà gọi là chẳng có một tí xíu nào giá trị để mà chẩn đoán về chân lý đúng sai, để xác nhận được cái đó là đúng hay là sai. Chẳng khác nào mình lại kêu một cái người mà gọi rằng là chưa từng đi học mà xác nhận dùng cho mình rằng là mình làm bài toán này đúng hay sai. Thì cái vọng thức của mình nó đâu có biết cái thật là cái gì đâu, hồi nào đến giờ nó không biết cái gì là thật hết á. Thì làm thế nào mà nó biết đúng sai thật sự, mà mình lại dựa vào nó để nó phán đoán đúng sai cho mình rồi thì mình mới chịu tin. Hay là khi mình muốn tin chân lý á, mà mình lại dựa vào nó, xong mình bảo tôi thực nghiệm xong rồi thì tôi mới tin cái chân lý, thì thực là nực cười. Chẳng khác nào như vậy nói. Mình nói là một ông thầy toán dạy mình, xong mình nói rằng là để tôi có thể tin hay không tin ông, để theo học ông á, thì trước tiên hết tôi phải về tôi hỏi cái anh chàng thất học ở kế bên nhà tôi thử xem. Đó, anh bạn tôi, anh bạn thân lâu đời của tôi á, nó chưa có đi học bao giờ, tôi hỏi thử xem là ông trúng hay ông sai, rồi tôi sẽ quyết định. Nó y vậy thôi. Thì nếu mà người ta suy nghĩ như vậy thì người ta cũng giống hệt như là cái anh chàng này, nó tư tưởng, nó tư duy như vậy đấy. Thành ra cái tư duy của nó đó thì mình nhìn nó chỉ là một anh gàn ở cuộc đời thôi, gàn ngu á. Thế nhưng kỳ thật ra thì cái gàn ngu này nó đã là một cái căn bản lựa chọn để tin hay không tin vào Phật pháp, để tin hay không tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát nói riêng mà Phật pháp nói chung. Cho nên vì như vậy mà do lấy cái vọng thức mà mỗi người người ta tin Quan Thế Âm nó khác khác nhau, nhưng mà nó trùng nhau ở một cái chỗ thôi. Nó trùng nhau ở cái chỗ rằng là tin là vì cái lý lẽ rằng là Ngài sẽ cứu khổ cho mình trên nguyên tắc mình suy nghĩ, chứ không phải cứu khổ theo ý của Ngài, mà cứu khổ Ngài sẽ cứu khổ theo cái ý của mình muốn. Có nghĩa rằng người cứu khổ phải tuân lệnh cái người cầu cứu và phải làm theo tinh thần của người cầu cứu. Nhưng cái đó nó quá mâu thuẫn. Nếu mà mình mà có cái năng lực như vậy thì mình tự làm lấy được rồi đi. Còn khi mình đã cầu cứu rồi á thì mình phải vô điều kiện cầu cứu. Cái người người cứu người ta muốn làm sao làm, miễn ta cứu mình được thôi. Nhưng mà đây mình lại cầu cứu mà lại có điều kiện thì dặn rằng là nhớ cứu như vậy đó nha, nhớ cứu như thế đó, nhớ cứu có nghĩa là nhớ cứu rằng là nhớ cứu cho may, cho buôn may bán đắt, nhớ cứu cho rằng là thi đậu đỗ đạt, nhớ cứu cho mình thành đôi lứa, nhớ cứu như thế nha, vân vân. Thì do với tất cả những cái vọng thức như thế đó thì người ta có đặt cái vấn đề gọi là trải qua nó cũng vô giá trị à, trải qua rồi cũng vô giá trị à, bởi vì nó trải qua một cách sai lầm vô cùng. Nó trải qua rồi nó tin, nó tin hay là nó tin gì, nó trải qua tất cả những cái theo vọng thức như vậy nó đều sai lầm hết. Mà đây bây giờ lại lý luận rằng những cái pháp mà bố thí chỉ giới vân vân của Phật pháp mà năng đưa đến những cái công đức lành á thì tôi phải thử. Nhưng mà mình thử nghĩ xem, có rất nhiều kẻ thử rồi và rút lui. Nếu có nhiều kẻ, nên là mình nói rằng là từ hàng xuất gia cho đến hàng tại gia, khi quy y Tam Bảo thử đấy rồi cũng tháo chạy. Có nhiều kẻ tại gia thì đổi đạo chỉ vì thử cái món khác ngon hơn, đó là những cái món mà của ngũ dục, theo những cái tôn giáo khác, bỏ Phật pháp đi đó, cải chính quy tà để mà được tất cả những cái mà tài lộc theo ý của mình. Mà khi mà rằng là bỏ chân lý để đổi lấy vật chất đó, thì hành động nó không thể nào mà chối cãi được rằng là tà tà hành. Bất cứ tôn giáo nào cũng có thể nhìn thấy điều đó hết, đều có thể nhìn thấy một cái vấn đề rằng là đổi linh hồn của mình lấy vật chất, đều rằng là bị ví von là một kẻ bán linh hồn cho quỷ. Thành ra đương nhiên rằng là đó là tà hành không chối cãi được, mà tôn giáo nào cũng thấy. Nhưng mà chỉ đáng tiếc cái là tôn giáo nào cũng thấy, nhưng mà tôn giáo nào cũng có thể hành xử điều đó, hành xử điều đó để cướp đoạt linh hồn của những kẻ mà ngoại đạo, nhưng sẽ lên án trầm trọng những kẻ ở bên trong mà vì lợi dưỡng mà bỏ đạo của mình, thì những tôn giáo đó đều không tha thứ và nhất định không tha thứ. Thế nhưng họ ra giang tay vô tiếp đón vô cùng và hoan nghênh vô cùng những cái kẻ bên ngoài làm hành động đó đến với họ, mà đến với họ không phải vì phục họ, mà đến với họ là chỉ vì cái vật chất họ có mà họ biết như vậy, mà họ cũng giang tay chào đón niềm nở và chấp nhận. Nhưng nếu một kẻ mà đang ở trong họ rồi mà cũng vì một cái lợi dưỡng hay tài lộc nào đó mà rời bỏ họ, thì họ sẽ lên án kẻ đó nặng nề vô cùng, và kẻ đó không thể tha thứ được, chỉ là ma quỷ. Thành ra cũng nếm đấy, cũng nếm mà cải đạo. Nó là mình nói là cái hàng mà cư sĩ nhất là cái hàng cư sĩ mà xuất ngoại ra ngoại quốc. Rồi cũng vì miếng cơm manh áo, cũng vì một chút vật chất đó mà cải đổi, bởi vì thích cái vị này hơn là vị của Phật. Anh ra dù vẫn nếm á, nhưng mà cái vọng thức nó nếm nó đâu có biết chính xác được là cái vị nào là vị mà chân chính có lợi, mà vị nào chỉ là vị lợi nhất thời. Vọng thức ở đâu có đủ khả năng để nó phân biệt như vậy, mà chứ dùng vọng thức mà nếm để phán đoán thì thực là khôi hài, thì thực thực là ngu ngốc, phải nói thẳng một câu như vậy. Rồi đến cái hàng xuất gia cũng nếm Phật pháp nhiều quá trời mà cũng vẫn chưa tin, cũng nếm đủ hết, cắn lung tung hết, nếm lung tung hết, xong rồi chưa thấy thỏa mãn với cái vị đó hay sao á, anh đi cầu những cái vị khác nữa, lại đi tìm lại những cái vị cũ mà mình đã từng bỏ, cắn gặm lại. Rồi lại đôi khi cắn gặm lại xong lại cảm thấy rằng coi vậy chứ mà ngon hơn vị Phật. Thành vụ những kẻ đó không có từng gọi là nếm cái vị của Phật pháp đổi sanh. Nếm nào là kinh Kim Cương, nào là kinh Pháp Hoa, nào là kinh Viên Giác. Đó. Đủ thứ kinh. Rồi nếm đủ vị, rồi nếm cả tinh không. Đó. Rồi nếm cả duy thức, rồi nếm hết mọi thứ. Cắn lùng 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 hết. Mà cái nào cũng cắn rang rở. Rồi bỏ đó. Không có ăn chọn. Rồi cắn chán rồi á thì đi tìm cầu những cái mà lạ để cắn để nếm, rồi lại đứng ở trong cái vườn cây của Phật, nhìn qua cái vườn cây của quỷ, thèm thuồng hiếu kỳ và muốn cắn nữa, rồi lại tìm cách vác thân qua bên bên vườn cây của quỷ, ăn hưởng những cái trái đó thử. Thì những cái trái của vườn cây của quỷ thì thường là những cái trái nó có một cái tính chất độc, mà những cái trái có tính chất độc của sở dĩ mà người ta nói là độc là bởi vì nó làm cho nghiện, nó làm cho bỏ không được, nó có tính chất như vậy. Cho nên nếm một lần như vậy á, cắn vô những cái miếng như vậy á, rồi thì bắt đầu bị ghiền, mất thần trí mà không lìa được. Cho nên mình cũng biết là những cái băng đảng mà xã hội đen mà nó muốn giữ người ta phải làm nô lệ cho nó suốt đời thì nó phải đầu độc người ta bằng cách rằng là làm cho người ta bị ghiền. Thì ma quỷ nó cũng vậy, ma quỷ nó là sư phụ, là tổ sư, là giáo chủ của xã hội đen. Thì nó cũng vậy. Một là như thế, hai là như ban nãy sư phụ nói là trở về với thói quen cũ. Ăn đồ ăn Phật nó chay tịnh quá, lạt quá, cho nên lâu lâu chở đũa ăn mặn lại, tức là lại cắn vị thế gian. Lại cắn vị thế gian nên lại cắn vị của tình ái, cắn vị của danh lợi, cắn vị của tiền tài, của quyền lực. Vị đó, vị của thế gian mình có thể ví nó là vị mặn, còn vị của Phật pháp là giống như vị của kinh điển, vị của học tập, của thiền định, của tư duy. Những cái vị đó là vị chay, chỉ là tàu hũ, chỉ là rau cỏ nhạt nhẽo vô cùng, thế nhưng khỏe thân xác và trừ bệnh tật. Còn những cái vị kia, vị ngon kia đậm đà mặn mà ngon miệng vô cùng, thế nhưng hại thân và tạo nghiệp. Nhưng mà cái thức nó nào có bao giờ đủ cái khả năng để nó hiểu được rằng là tất cả những cái vấn đề mà xung quanh một cái sự kiện mà cái thức nó chỉ phan duyên đúng cái đó ngon là được rồi, còn bất chấp mọi hậu quả. Dở là bỏ mà bất chấp mọi cái lợi ích xung quanh. Nó chọn theo cái thức chứ nó không có chọn theo cái trí. Chọn theo cái thức là gì? Chọn theo cái thức tức là cái vị thức, cái thiệt thức, tức là cái nếm ngon dở, nó chọn cái đó. Cái thức nó chỉ chọn những cái đó thôi. Nó chọn những cái tình cảm, tình ái, những sự âu yếm gì đó, xúc cảm giác, những cái của thân, thân thức ấy. Rồi thấy đó rằng là thích thú mà không thấy được cái hại. Thì do là thức chỉ thấy được thức mà thôi. Thì khi tất cả những cái cảm giác xúc chạm như vậy mà, thì ý thức ấy, đóng góp mà cho hay rằng là thiệt là sảng khoái. Ăn một cái món mặn, rồi thì cái thiệt thức đối với lại cái vị trần, cái thiệt căn nó đối với vị trần, sinh ra cái thiệt thức, thì cái thiệt thức được ý thức nói rằng ngon. Và nó chỉ theo thức thôi, thành nó chỉ theo ngon đó. Theo những cái sảng khoái, theo những cái gì đó mà tai hay mắt, tức là nhãn thức hay là nhĩ thức hay tỷ thức, mà được ý thức nói rằng đó, được. Và nó theo đó thôi. Nên nó chỉ theo đó. Và nó không hề có dùng trí tới để nó quán tới tất cả những cái mà là bên ngoài cái thức. Nghĩa là những cái hậu quả của những cái thức đó. Và nó chỉ thuần theo thức thôi. Thành ra nó nếm đấy. Nhưng mà nếu mà nó dùng thức nó nếm mà, thì nó cũng sai lầm lớn ghê lắm. Nó cũng không bao giờ nó nhận chân được đúng với lại cái sự thật. Bởi vì cái thức đó nó là vọng. Bởi vì cái thức đó nó là vọng lắm. Nó theo cái căn tinh dục, nó theo cái nghiệp lực. Nó khởi sơ là vọng, rồi nó tạo nên tất cả những cái vọng nghiệp. Rồi những cái vọng nghiệp đó, đó lại xuất hiện ra. Tức là lại tự do những cái thức đó nó mà xuất hiện. Xuất hiện ra rồi nó lại tạo tác, rồi nó lại khiến cho cái thức đó, đó thêm tăng trưởng. Rồi cái thức tăng trưởng chừng nào thì thức đó gây nghiệp mạnh chừng đấy. Anh cứ như thế đó mà nó mới gọi rằng là nghiệp nó mới sâu dày. Cho nên nếu nó dựa vào thức như thế thì nó hoàn toàn không bao giờ nó nhìn thấy ở trong cái vị ngon hay là vị dở có điều gì khác mà mình cần phải thủ hay xả. Nó không có thấy như vậy. Nó chỉ cứ thủ chúng cái thức đó thôi. Tức là ngon thì thủ. Nên nó phan duyên như vậy. Mà nó không có hề gọi rằng là thấy được. Cái vấn đề là không phải rằng là ngon dở của cái thức, mà cái vấn đề rằng là của cái trí. Tuân thủ theo cái trí. Cái trí đó thấy rằng ngon đấy, tưởng là béo thân đấy, nhưng mà nào dè nó là nghiệp vào thân. Rồi trăm nghìn ức kiếp bị thọc huyết, bị vặt lông, bị chặt đầu, bị moi ruột, bị lóc vẩy. Cái trí thấy, cái thức không thấy, cái thức chỉ thấy ngon. Thành ra cái trí khi mà theo trí á, thì trả lời không với chữ ngon. Mà dù là có phải ăn rằng là rau muống luộc ấy, tàu hũ, chấm tương ấy, thì cái thức nói dở lắm, nhưng mà hấp dẫn. Nhưng mà cái trí thấy rằng dở đấy, nhưng mà lợi mình và lợi người, tránh được nghiệp sát, giúp cho chúng sinh thoát nghiệp sát, diệt trừ được biết bao nhiêu cái ác nghiệp ở nơi thân, tránh được vô cùng họa hoạn, được biết bao nhiêu cái sự an lạc nhờ vấn đề tránh được họa hoạn. Cho nên cái trí nói ừ với cái vị sở. Cái tức thì nói không. Thành ra Vì vậy Đức Phật mới nói là ý chí và bất ý thức. Thế cái trí quan sát và cái trí nhìn thấy. Còn cái anh thức thì khi nào anh cứ chỉ đúng theo cái thức của anh thôi. Anh không có thấy một cái gì xung quanh đấy. Thành ra anh luôn luôn nói ừ với lại cái thức mà anh nhận được. Anh biết. Anh thấy một cái đẹp. Thì anh nói ừ với cái đẹp. Mà anh thấy cái xấu, anh nói không với cái xấu. Những cái trí thì quan sát để thấy rằng cái đẹp với cái xấu nó đưa đến cái gì. Và nếu đưa đến cái lợi cho mình, cho người thì nói ừ. Và nếu nó đưa đến cái hại cho mình, cho người thì nói không. Thành vì khi một khi mình đã hiểu rõ được cái vấn đề rằng nếu cứ chỉ dùng cái thức mà nếm, như cái anh chàng này nó nếm bằng cái mà gọi là thiệt thức của nó, thiệt căn đối với lại cái trần, tức là quả yêm bà la ấy, thấy ngọt thì là nó chấp. Và rồi thì cái con người ta nó chỉ biết có thức thôi, nó không bao giờ biết trí là cái gì hết. Mình nhìn mình sẽ thấy ngay à. Tại vì nếu mà mình á, mà cũng chỉ nhìn thế gian giống như thế gian nhìn mình á, chúng ta nhìn nhau, nhìn lẫn nhau bằng vọng thức á, thì chúng ta vọng với nhau không thể tưởng tượng được. Vọng cho nên mới đấu tranh với nhau như là hai cái gã trong nhà ma. Vọng cho nên chạy hụt hơi ở trong cái cuộc sống này, bon chen mệt mỏi, căng stress, bị đủ thứ bệnh. Vọng cho nên mới phải lao nhọc cả một đời để đi tìm kiếm những thứ hạnh phúc mà ảo hóa không thật. Thành ra nếu mà mình nhìn mọi sự dưới cái con mắt thức đó của mình á, và mọi người với mình đồng nhau sống trong cái chuyện thức như thế đó, thì tay nào cũng sai hết. Tại vì không có một cái chân lý nào nói đúng, nhận xét được cái đúng hay cái thật một cách đúng với cái đúng và cái sai, tức là chân lý của đúng sai, tại đều nhận xét bằng vọng thức hết. Cho nên vì như vậy nếu mình lắng tai nghe kỹ, mình sẽ thấy được một điểm rằng tôi khi nào nó cũng phải hết, và nhất thiết thế gian nó đều trái hết, có một mình tôi phải thôi, nó thường là như vậy. Và nó không có đưa ra được như một người trí giả chỉ cho thấy, như là Đức Phật chỉ cho thấy thế gian này nó sai lầm, nó điên đảo. Thì Đức Phật cũng giống như là phàm phu nó thấy hết thảy mọi người đều chặt cơ mình nó chúng à. Mà hành động của Đức Phật thì cũng na ná. Đức Phật cho rằng là thế gian này gì nó cũng chặt hết trơn, là điên đảo mộng tưởng. Thế nhưng mà không phải vì như vậy mà Đức Phật mới phàm phu bình đẳng đâu, như nhiều người hiểu lầm. Nhiều người học Phật không có kỹ, xong rồi cái suy nghĩ như vậy rồi nói là Phật với lại phàm phu, mình phàm phu á cũng giống Phật đó. Tại vì thấy không đó, Phật cũng thấy tất cả đều sai, mình cũng vậy, mình cũng thấy tất cả đều sai hết đó. Cho nên mình với Phật nó là bình đẳng, mình cũng có cái kiến giống như Phật vậy, mình có cái kiến dài hết như Phật là hồi nào cũng giờ mình thấy tất cả chúng sinh nó đều chật lất hết, giống như Đức Phật thấy. Thế nhưng hành động tuy có vẻ giống nhau nhưng mà một trời một vực, cũng giống như rằng là Thanh Nguyên Duy Tín nói vậy, hồi tôi còn là một đứa phàm phu đặc lệch đó, thì tôi chỉ thấy nước là nước thôi, sông là sông, núi là núi. Mà từ khi mà tôi mà đến khi tôi biết được cái đạo huyền của Phật giáo đó, tôi tu hành đó, mà phát sinh được một cái trí tuệ hiểu được Phật pháp, thì tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Cho đến khi tôi với cái đạo nó không còn cách ly nữa, bây giờ tôi thấy rằng là núi chỉ là núi, sông chỉ là sông, giống y cái lúc đầu mà, nhưng mà đâu có giống, không có giống mảy may nào hết. Thành ra nói tóm lại, tắt lại thì phải lựa mượn cái lời nói của Trang Tử, trí giả nhược ngu. Anh ra anh ngu anh tưởng anh là trí. Và một cái lời ví dụ của Đức Phật ở trong Bát Niết Bàn Kinh là khi con muỗi nó đục lá, nó ăn chữ, nó ăn lá, nó vô hình chung giống cái chữ viết. Những người ngu bảo là con muỗi biết chữ, nhưng mà người trí thì biết rằng là con muỗi chỉ vô tình ăn lá thành chữ chứ không phải con muỗi biết chữ. Người trí thì biết rõ chuyện đó. Cho nên ngu giả lại dùng thức mà phán đoán. Dùng thức phán đoán cho nên thấy rằng là Đức Phật cũng nói như thế và mình cũng nói như thế. Như thế thì mình với Đức Phật giống hệt nhau. Nhưng mà mình bị sai là cái chỗ rằng là mình dùng thức nhìn nó thì nó giống thiệt. Nếu mà dùng trí quán đó, thì nó khác 100%. Trí quán là anh ngu á, một cái anh mà vọng thức và ngã, ngã nào nó cũng có cái bản tính như vậy hết. Còn nếu mà dùng trí quán đó, thì để thấy là tất cả những cái ngã nó đều thấy như vậy hết, cho nên tất cả mọi ngã nó đều sai. Còn một cái ngã nó có cái bản tính đó, là nó nhìn cái gì không phải là ngã là sai. Một ngã đó là vọng thức tạo thành. Thành ra ngã đó nó dùng vọng thức nó nhìn á, thì nó thấy cái gì mà không phải nó đó là sai. Một người trí giả thì nhìn rằng là tất cả những cái ngã nhìn như thế đó, cho nên tất cả các ngã đều là sai, hai cái khác nhau. Dù là hai định nghĩa giống nhau lắm. Nhưng khác một trời một vực. Rồi thì mấy anh ngu lại dùng thức quán lời Phật dạy. Xong rồi tôi nói giống Đức Phật ý à. Tôi đã vừa tôi thấy rồi, tôi thấy chúng sinh là nó ngu hết trơn à. Và nó sai trái hết trơn à. Tôi cũng thấy giống Phật ý à. Thành ra về cứ tưởng đâu rằng là mình đã thành Phật rồi. Tại vì mình cũng đồng một kiến giải với Phật, mà Phật chí kiến nó tôi có từ lâu rồi. Rồi nhất lại nghe Đức Phật nói là chúng sinh bổn lai nó là có sẵn Phật chí kiến, mà đúng rồi, tôi có sẵn bổn, tôi là có cái Phật chí kiến đó rồi, tôi nhìn cái gì tôi cũng thấy thiên hạ nó sai hết. Thấy nó vọng là nó sai, nghĩa là từ A cho tới Z. Nó không thấy được mọi sự. Vì như vậy thì mình nếu mà mình cứ vận dụng trí mà mình suy nghĩ, anh bữa trước sư phụ mới định nghĩa lại là sư phụ nói thức đó là gì? Thức là có tính phân biệt, hay thức là phân biệt nghĩa, mà trí là gì? Trí là cái mà nhìn ra cái vọng của thức thì là trí. Cho nên mọi cái kiến thức mà mình học đó, là mình ngồi mình lắng tai mình học nó, khi mà mình đứng nghe giảng mà mình lắng tai mình học mà mình trau dồi nó mà mình không có chịu gọi là vận dụng nó thành một cái trí quan sát thì chung cục nó chỉ là kiến thức mà không phải trí tuệ. Mục đích của đạo Phật tu học là để cầu được trí tuệ chứ không phải là để được kiến thức. Lại một lần nữa lại trí thức là nó lại vọng vô cùng. Cái kiến thức đó đó, cái vọng thức đó nó chỉ thấy được cái thức thôi, cho nên chỉ thấy được căn và trần thôi, nó không thấy cái gì khác hết, nó thấy căn và trần thôi. Thành ra Phật nó chỉ thấy sắc thôi. Vậy thì Phật là gì? Thì bây giờ Phật Niết Bàn rồi thì không thấy Phật được nữa, nhưng mà đi một cái sắc khác để nhìn thế nó là Phật, tượng Phật là Phật. Pháp là gì? Là quyển kinh. Tại vì nó chỉ dựa vào sắc thanh thôi, và cái những cái mà nó có thể mà là mắt thấy tai nghe, thì tai nghe và mắt thấy chính là quyển sắc. Thành ra pháp là gì? Pháp là quyển kinh. Phật là gì? Phật là cái tượng. Mà một khi nó thấy pháp là quyển kinh, Phật là tượng, thì đương nhiên ngoài tượng là phi Phật, ngoài quyển kinh là phi pháp, đương nhiên rồi. Cho nên chúng sinh nó thấy như vậy thật. Cho nên ngoài pho tượng Phật ra là không còn gì Phật nữa, ngoài quyển kinh ra không còn gì pháp nữa. Thực đấy. Nhưng mà nếu mà trí á thì sẽ thấy được Phật là như thế nào, tức là khi mà đặt cái dấu hỏi Phật là như thế nào là nghĩa, thì khi thấy được cái tính chất của nghĩa thì trí hiểu được rằng là như thế nào mới là Phật, cho nên trí thấy được Phật ngoài Phật, thấy được Phật ngoài tượng Phật, thấy được pháp ngoài quyển kinh. Mà khi thấy được Phật ngoài Phật, thấy được pháp ngoài pháp, tức là ngoài quyển kinh, thế mới là chân Phật chân pháp. Thì mới có thể đạt từ đến cái mức độ rằng đâu cũng là Phật và đâu cũng là pháp được. Thành ra Đức Phật nó nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Chúng sinh thì nó ngược lại, nhất thiết Phật pháp, giai thị pháp. Pháp đây là nói tắt là chúng sinh pháp. Vậy thì lộn đầu lộn đuôi với nhau thôi. Nhưng mà thì cũng là sếm. Như A bằng với B thì B bằng với A thì cũng vậy thôi. Thì Phật pháp nè là thế gian pháp. Bây giờ thế gian pháp là Phật pháp, Đức Phật nói thế gian pháp là Phật pháp, bây giờ chúng sinh Phật pháp là thế gian pháp, vậy thì giống nhau, thức thức nó nhìn. Nhưng mà dương mắt của trí tuệ thì thức nó sai một ly, nó đi một dặm. Dưới con mắt của trí tuệ thấy rõ như vậy. Cứ mỗi một lần anh thức anh khởi lên nó là anh chỉ sai một ly thôi, anh sẽ đi một dặm. Mà anh khởi vô số thức, thành ra anh đi sai không biết là vô số dặm tới đâu rồi, không biết nữa. Như vậy, mình phải có một cái kinh nghiệm rằng khi cái tu học á, là phải vượt qua cái thức, đừng có để cho cái thức đánh giá, giống như anh này sử dụng thức mà nếm mọi thử sự. Mà không, trả lời không, không nếm bằng thức, nếm bằng trí. Nên Đức Phật nói ý chí bất ý thức, nếm bằng trí, trí quán. Nếu mà người tu mà dùng trí mà nếm và quán, khẳng định 100% là không có một cái người nào dùng trí quán đó mà lại thấy vị của thế gian là cái vị mà mình nên ừ. Mà chắc chắn là phải thấy rằng luôn luôn phải nói không với vị thế gian nếu dùng trí quán. Mà nếu dùng trí quán đó, thì thấy vị của Phật là vị mà không thể lìa được. Bởi vì vị đó nó mới là một cái vị mà không có một chút độc hại nào hết, mà lợi mình lợi người. Nhưng mà một khi nếm bằng thức thì nhất thiết chúng ta đây cũng như rằng là những đồng đạo của chúng ta từ hàng ngũ xuất gia cho đến tại gia thấy đều nếm Phật pháp quá nhiều rồi, nhưng mà có kẻ nào có được một cái kinh nghiệm mang toàn bộ những quả lành lặn về với mình không? Mà quả nào cũng què quặt, quả nào cũng mẻ sức, quả nào cũng bất tịnh cấu nhiễm. Và tất cả những cái quả mình mang được, tức là mình nếm được nó, mình mang được từ Phật pháp. Mình có nếm rồi, mình có nếm kinh này, nếm kinh kia, mình có nếm thọ giới rồi, mình nếm cả giới cụ túc, mình nếm giới sa di, mình nếm đủ thứ hết rồi. Mà cái nào cái đó đều loang loang lổ lổ, đều mẻ sức, đều bất tịnh, vác một đống đó đi chỉ có đem đổ vứt vào sọt rác thôi, không có sử dụng gì được hết. Nhưng mà nếu có trí á, nếm bằng trí á, thì quả nào cũng nguyên vẹn hết, quả nào cũng đẹp đẽ và nguyên vẹn hết, và mang theo mình tất cả những cái quả nguyên vẹn tốt tươi về ban phát cho mọi người, khiến cho mọi người đều được sung mãn. Còn đây mang một đống quả như vậy cho mọi người, người nào cũng ghê hết, vứt hết rồi. Không ai dám nhận hết. Và mình cũng chẳng được cái gì hết. Rốt cuộc thì mình cũng chẳng có gọi rằng là được một cái quả nào nguyên vẹn hết. Anh vì vì lẽ như vậy mình sẽ thấy được là những cái phốt từ cái vấn đề mà dùng thức đó đó, tức là nếm á, mà tôi phải nếm á, tôi phải trải qua đó thì tôi mới chịu tin đó. Nhưng mà cho dù tôi có trải qua đi rồi thì cái tin đó của tôi cũng chẳng có đáng một chút xíu nào tin cậy. Là những cái đó là những điều mà sư phụ vừa mới trình bày, là dù mình có trải qua rồi mình cũng đừng tin, mình đừng tin vô thức bằng chứng đó. Kẻ nào mà tin vô thức là kẻ đó đời tàn. Mà người nào mà nhất định không tin vô thức thì mới có thể quy vào trí được, mới dựa vào trí được. Mà dựa vào trí được á thì người đó sẽ thấy được tất cả những cái vấn đề của sự sai lầm, mà người đó chỉ cần nếm một lần là muôn lần sau, là không cần phải phí công nhọc sức để mà nếm từng quả, không cần phải phí công nhọc sức nó mảy may, không cần phải hao tốn thì giờ, và không có làm hỏng tất cả mọi quả. Còn những cái kẻ kia đó thì vì vọng thức đó mà tốn hết thời giờ để mà thử từng quả và làm hỏng hết tất cả những quả mà gã đó thử, tại gã thử vọng thức. Nên mình cũng thấy đó, người tu học đó, công trình bao nhiêu thử hết bao nhiêu, hỏng hết đó. Nếu đem vứt bỏ hết rồi, không sử dụng được một quả nào hết. Không lẽ cái bài học trước mắt nó trong mình cũng đủ cho mình nhận định ra để mà mình thấy được cái vấn đề nó sao? Cho nên suốt đời cứ thử bằng thức như vậy, không phải suốt đời, nhiều kiếp. Suốt cái cơn mê của mình á, chẳng hiểu cơn mê đó của mình kéo dài bao nhiêu kiếp không biết, nhưng mà chỉ biết là suốt cơn mê đó của mình á, thử hết cái này thử đến cái kia bằng vọng thức. Cho nên phán đoán chật hết. Vì như vậy ở đây ví dụ là vì những cái phán đoán mà chật hết, cho nên những cái quả đó, cái quả của cái sự phán đoán đó, nó đều gọi là câu nhiễm sứt mẻ, và giống như một quả mà bị người ta cạp cắn rồi đó, dơ giấy. Thành ra tất cả những cái vấn đề như vậy đó mà không có đạt được một cái thành quả nào cả, chỉ vì một cái lỗi thôi. Nếm. Những câu chuyện này có cái tựa đề là nếm, nếm quả Yêm Bà La. Và cái chữ nếm là thức hết ạ. Vì đi lái nói trên đó nó mà câu chuyện này mới kết luận, mới lời bàn nó mới kết luận rằng, nói rằng cái người ngu nghe tất cả những cái vấn đề mà Phật pháp đưa đến, mọi cái công đức lành đều không tin và đều nói là cho tôi thử. Nhưng mà mình thử thì làm sao mình biết được cái công đức lành, cũng như người ta nói như thế này, một người bác sĩ người ta nói với mình rằng là nếu mình thường xuyên ăn cái rau này thì mình sẽ trị được cái bệnh đó. Mình bảo phải để tôi thử. Mà mình thử thì khác gì mình giống như cái kẻ mà ăn một con chim chích xong rồi ngưng. Thì là làm sao mà đạt được những cái thành quả để mà thử? Mà mình đâu có đủ kiên nhẫn để mà rằng là thường thường ăn để khi gặp được đúng cái kết quả. Cái kết quả nó đâu có phải rằng là nhãn tiền như vậy. Đâu phải vừa mới bố thí vừa mới phóng sinh thả cá về một cái là tự nhiên rằng là cái phúc ở trên trời nó đổ ầm xuống. Đâu phải vậy đâu. Nó phải tích lũy, nó phải chờ thời tiết và nhân duyên. Mà mấy gã này nó đâu có chờ như vậy đâu, nó cắn một miếng xong nó bỏ. Nó đi nó cắn miếng khác. Mà nó cứ như thế nó đi nó cắn. Thành ra nó mất hết cái thì giờ như vậy mà chẳng có cái nào nó thành quả hết. Cho nên suốt trong cơn mê của nó, không phải suốt một đời đâu, suốt một cơn mê nó là có nghĩa là từ thời mà anh bắt đầu mê cho đến khi anh thành giác ngộ không mê, suốt cái cơn mê đó là anh chỉ là một cái gã đi thử mà không được một cái gì hết trơn đấy. Nhưng có một cái điều quan trọng nhất ở trong cái câu chuyện này mà mình đừng bao giờ mình quên, đó là câu chuyện này có thể cũng lấy một cái tựa đề riêng cho mình, là một cái câu chuyện để mình nhớ, là ý chí bất ý thức. Và như thế nào là ý chí và như thế nào nó là ý thức, và ý chí thì kết quả ra làm sao, mà ý thức thì kết quả như thế nào, thì thấy ngay à. Và vì như vậy đó mà bậc đại đạo sư như Đức Phật đó, là cái người mà thấy rõ vô cùng, mới khuyên mình rằng là ý chí bất ý thức, và mình mới thấy là cái lỗi của ý thức rất là nhiều, từ những cái mà vọng nhận sự đúng sai một cách bừa bãi cho đến vọng nhận đến cả về Phật pháp luôn. Thế nên vọng nhận rằng là tưởng đâu rằng là mình cũng đồng với lấy Đức Phật, hay là mình cũng đồng với các vị Bồ Tát, vì hành động có bộ giống nhau á, thành ra đồng chứ còn gì nữa. Nên chính cái vọng thức của mình nó cho thấy như vậy, nó chỉ có thấy được cái thức đó là cái sự việc đang xảy ra như vậy, nó thấy được cái cảnh nó thôi, cái sắc nó thôi, nó thấy cảnh sắc đó và nó sinh ra một cái ý thức, thì cái tất cả ngũ thức kia đó nó độc lập với nhau, nó không có làm việc với nhau, nhưng mà cả ngũ thức đều làm việc với ý thức. Thành ra ngũ thức nó có mang một tính chất vô ký, ý thức nó mang tính chất của thiện ác, làm năm thức kia nó chỉ nhìn nghe nếm đụng ngửi mà không ý kiến, nhưng mà ý thức hợp tác với nó để cho nó ý kiến rằng là thủ hay xả, tánh hay ái đều là ý thức hết. Cho nên mình biết rằng là thật tình ra thì năm thức kia đó là nó lệ thuộc vào nơi cái ý thức, cái sự hoạt động của nó hết sức là vô ký và tự nhiên thôi, nó chẳng có ý kiến gì hết á, nó thấy vậy thôi, mà cái anh ý thức cho nó ý kiến. Rồi cũng chính anh ý thức là cái anh mà tự cho mình nó là ngã, thành ra cái mặt na thức đó thật ra cũng vẫn là ý thức như thường. Cho nên cái chữ mặt na đó dịch ra là ý thức, mặt na dịch ra là ý, nhưng mà sở dĩ phải để nguyên văn cái chữ mặt na nó là tại vì không lẽ có hai cái ý, thành ra người ta phân cái ý thức làm hai hai thức, một cái thức đó là chuyên về thiện ác cho năm thức, ý nó có hai cái phương diện, một cái phương diện nó làm cố vấn cho năm thức, tức là chuyên môn thiện ác cho năm thức, và một phương diện khác á, là cho tất cả những cái thức đó đó gọi rằng là tâm thức của ngã, và nó dựa theo một cái gì đó để nó khởi cái ý, nó dựa theo tất cả những cái thói quen xưa nay là a lại ra thức. Thành ra ý thức nó có hai phương diện, vì vậy nó được phân làm hai, gọi là mạt na với ý, mà sở dĩ một cái thì lấy cái chữ dịch, một cái thì lấy nguyên văn để nhưng mà thật ra là một một thức hết, nhưng mà nó có hai tác dụng. Một tác dụng mà nó cho là tất cả những cái mà nó suy lường qua ngũ thức như vậy đó, tạo thành tất cả những cái tư tưởng đắc thất thành bại thú xả nhị biên nói trên đó, thành cái thế giới nhị biên nói trên đó, thì nó cho mà có nhân có ngã do nhị biên. Thành ra khi có nhân có ngã thì tự nhiên rằng là nó có một cái ý thức nó là ngã chứ không phải là nhân. Vậy thì cái ý thức mà do nơi nó nhận nó là ngã là tại vì cũng do nơi cái ý thức phân biệt nhị biên nó mà ra. Cho nên ví dụ như là như Descartes mà được là một triết gia nổi tiếng của thời trước ở Âu Châu này, mà ca ngợi cho lắm, một triết gia mà nói tôi hiện hữu là bởi tôi suy nghĩ. Nhưng mà thì đấy, thì cái tôi đó của Descartes á, chỉ là một cái tôi vọng hết sức vọng, tiếc thay ông này không có hiểu Phật pháp, thành ra câu nói của ông này để trở thành một cái câu nói gọi là được triết học hay đề cập tới thì đúng, tôi hiện hữu là do này bởi những là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu, đúng như vậy đó, tại vì cái ý thức nó khởi suy nghĩ nó mới thành chấp ngã, thành ra cái tôi mới hiện hữu. Còn nếu nó không khởi tư duy ra thì làm gì có phân biệt tôi mới là người, ta mới lại tôi, tha nhân hoặc là ngã. Thành ra đúng, đúng đó là đúng mà trên mặt của vọng thức thiệt đấy, nhưng mà nếu mà dùng trên trí nhìn thì đấy chính cái đúng đó nó mới là cái sai, mới là cái tai hại kia. Đúng thật do tư duy trên con tôi thì cái đúng đó hết sức là tai hại, là tai hại đó là tại vì tư duy mà có tôi thì tư duy nó theo vọng thức, tức là lấy cái thức đó phân biệt. Thành ra đạo Phật vẫn trên một một bậc khá xa cái suy nghĩ của Phật pháp. Do vì cái lẽ đó đó mà mình nhất quyết trong cái sự tu hành á, nhất quyết rằng là phải sử dụng trí. Thành ra chính những cái vấn đề mà mình hay hay khởi những cái sự tư duy là mình tập cái sự tư duy đó của mình từ từ nó vượt qua cái sự mà giới hạn của vọng thức, tức là cứ chỉ thấy tất cả những cái thức thôi. Thì cái tư duy của mình thật tình ra một người muốn học tư duy mà muốn tư duy cho chính xác để trở thành có một cái trí huệ thì cái tư duy đó luôn luôn là một cái tư duy chống lại tất cả những cái mà chỉ là thức phân biệt, mà là phải nhìn thấy tất cả, tư duy thấy tất cả những cái yếu tố, những cái nhân quả xung quanh cái thức phân biệt ở trên đó, đó mới thực sự học tư duy. Tại vì tư duy bằng trí thì mới thấy được chính pháp, còn tư duy bằng thức thì luôn luôn chỉ thấy ngụy tà nhá, viên chứ cũng không được tiểu đâu. Ngụy với tà với thiên. Cho nên những cái kẻ này mà nói rằng lúc nào cũng đòi hỏi là tôi nếm xong rồi tôi mới tin đấy. Mà tôi nếm kiểu như vậy rồi tôi có tin hay là tôi không tin nó cũng chẳng có chính xác mảy may nào, cho nên thiếu gì cái người mà nếm rồi tin Phật mà cũng chẳng có thấy thành Phật, tại vì tin sai đấy. Nếm Phật pháp hay tin Phật pháp theo vọng thức thì đều không có khi nào mà có thể trở thành một đức tin mà vi năng nhập được, mà chỉ là một cái đức tin gọi rằng là lăng vòng ở ngoài, mà không phải một cái đức tin mà gọi rằng là vi năng nhập được. Tin bằng trí thì vi năng nhập, tin bằng thức thì không thể nhập được. Thành cái tin bằng trí nó thì vi năng nhập, cho nên trí mới phát triển cho đến độ rằng là vi năng độ. Và những cái kẻ này thì ôm ấp tất cả những cái mà hoài nghi, cho nên biết bao nhiêu một đời gọi rằng là si mê nếm đủ thứ mà đều thất bại, rốt cuộc cũng chẳng có được một cái gì hết ngoài rằng là si mê vẫn hoàn si mê. Đúng hệt như cái gã mà thưởng thức nếm nếm cái trái im bà la này vậy.
Chúng sinh đều trọn thành Phật.